This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây mời quý vị theo dõi chương trình Con Người, Đời Sống và Lịch Sử với anh Alex Thái Võ. Hôm nay Con Người, Đời Sống, Lịch Sử cùng với anh Alex Thái Võ một lần nữa lại đến với quý thính giả. Hiện thời, anh Alex Thái Võ là Phó Giáo sư Sử học, làm việc tại Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ Đại học Kỹ thuật Texas, tức là Vietnam Center and Archive, Texas Tech University. Và ông đã nhận bằng tiến sĩ sử học tại Đại học Cornell. Alex có một dự án là tìm hài cốt quân nhân cảng chính Việt Nam Cộng Hòa, và dự án này đang được cộng đồng Việt Nam tị nạn Cộng sản chú ý và tán thành. Tuy nhiên, tâm huyết để thực hiện cần sự giúp đỡ, tài liệu, ý kiến, nên trong chương trình này, xin được mở ra để quý vị thính giả có những câu hỏi nào mà quý vị quan tâm thì có thể gọi vào số của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Và quý vị có thể để đặt câu hỏi, nhưng quý vị cũng có thể chia sẻ những vấn đề liên quan. Từ phòng VM, anh Huy xin được kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM và xin được chào giáo sư Alex Thái.
Dạ vâng, xin mến chào anh Huy cùng quý vị thính giả của đài.
Hôm nay Alex Thái có khỏe không?
Dạ, hôm nay tương đối cũng hơi mệt một chút, là tại vì mới vừa về từ San Jose, mới vừa về sau cái buổi ra mắt sách ở San Jose. Anh tuần vừa rồi cũng đi rất là nhiều và gặp nhiều người, thành ra nó cũng hơi mệt hơn bình thường chút, nhưng mà không sao anh ạ.
Vâng, như vậy cũng là đã bỏ ra công sức mà đang mệt mỏi, nhưng mà vẫn có thể có những giây phút để mà có thể ra trước chương trình để nói chuyện với quý thính giả về những cái vấn đề liên quan. Thôi bây giờ để chúng ta có thể đi vào chương trình luôn. Là tuần trước á, là được biết là buổi hội thảo và ra mắt sách tại trụ sở cộng đồng Dallas rất là thành công. Thì xin chúc mừng ban tổ chức và anh Alex Thái Võ, cũng xin anh cho biết rằng cảm tưởng của anh như thế nào về cái buổi hội thảo và cái lễ ra mắt sách này như thế nào, có được như là anh Alex trông đợi hay không, và trong đó thì có điều gì làm cho anh là thích thú nhất trong cái buổi hội ngộ đó, thưa anh?
Dạ vâng. Đối với riêng cá nhân Thái đó, thì cái buổi không biết quý vị nghĩ như thế nào, và những cái đặc biệt là những quý vị mà đã đến tham dự hôm đó. Nhưng đối với riêng cá nhân Thái thì buổi hội thảo vừa qua ở Dallas là một cái thành công lớn, vì thành công vì nhiều lý do. Trước hết, cái số đồng hương đến tham dự đó thì có chừng khoảng chừng 70 đến 80 người, trên dự định của cá nhân Thái. Lý do là tại sao? Là tại vì dù là ở trong cái môi trường học thuật đi, khi mà Thái tổ chức những cái buổi ra mắt sách cho những người khác đó, thì cái số thường thường nó cũng chỉ 20-30 người là nhiều. Mà đây mình có 70-80 người. Đó là một cái sự đáng khích lệ, vì nó cho Thái biết là cộng đồng cũng quan tâm đến những cái công việc mà chúng Thái đang làm. Đa phần tất cả đều ở lại, đều đã lại cho đến cái giờ chót. Thứ hai, với sự hiện diện của đồng hương nên chúng tôi, đặc biệt là cá nhân Thái, có cơ hội giới thiệu về những cái quyển sách mà chúng Thái đang làm. Tuy nhiên cái thành công lớn nhất là cái thảo luận và trao đổi với cái đồng hương đó. Tại vì qua những cái cuộc thảo luận đó thì Thái và giáo sư Vũ Trường được biết thêm những cái ý nghĩ của quý vị, những cái mối lo của quý vị, những cái điều mà quý vị đang suy tư và đang mong muốn để được tiếp tục truyền tải sang những cái thế hệ sau. Và đó là những cái ý kiến, những cái tư liệu mà nó giúp cho những người giống như giáo sư Vũ Trường và Thái để tiếp tục những cái công việc của mình, để hướng những cái công việc của mình theo những cái hướng đó, thưa anh. Thì và nói chung thì nó là những cái vấn đề mà rất là hay, đặc biệt là những cái vấn đề mà Thái thấy nó là cũng là cái vấn đề chung của nhiều cái nơi mà Thái và giáo sư Vũ Trường đã đi qua và giới thiệu sách và trao đổi với cộng đồng. Đó là một trong những cái vấn đề mà hầu như tất cả ai cũng quan tâm, đó là cái vấn đề làm sao cái khoảng cách giữa cái thế hệ lớn và thế hệ trẻ nó gần lại với nhau, để có thể có những cái sự thông hiểu ở nhau, và để thế hệ trẻ tiếp nối những cái mối quan ngại, những cái điều đang lo cho chính bản thân họ. Mà trên thực tế là để làm sao cái thế hệ trẻ họ hiểu được cái nguồn gốc của họ, họ hiểu được cái di sản của họ, và qua đó thì hiểu được chính họ. Thì thưa anh, thì đó là cái điều mà rất là quan trọng và mà hầu như tất cả mọi cộng đồng đều quan tâm. Thành ra nó là một cái điều chung mà Thái học hỏi được, và cũng rất là vui. Vui là ở cái chỗ là biết rằng cái thế hệ lớn tuổi cũng rất là quan tâm đến thế hệ trẻ. Đó. Thì cuối cùng thì thú thật với anh đó, với tất cả những cái sự thành công vừa qua đó, thì cái điều mà vui nhất là thú thật là nó không có thành công nếu không có được những cái người ở địa phương đó, ở từng cái địa phương đó giúp ra, đứng ra tổ chức, đứng ra sắp từng những cái ghế, những cái bàn, lo những cái miếng ăn, thức uống để có được một cái buổi đó. Thì thành ra Thái cũng xin dùng cái tần số này hôm nay để ngỏ lời cảm ơn đến hết tất cả các vị ở Dallas, cũng giống như các vị ở các nơi khác nhau đã đứng ra tổ chức để tạo cơ hội anh em Thái và giáo sư Vũ Trường để được cơ hội tiếp cận các vị trong đồng hương, thưa anh.
Vâng, xin được cảm ơn anh. Và không biết là trong cái chương trình đó có nhiều người đặt câu hỏi về những cái vấn đề khác hay không, thí dụ như là về vấn đề mà tìm hài cốt quân nhân, không biết là anh có nêu cái vấn đề đó ra hay không. Và thêm một lần nữa là trong cái bữa ngày hôm nay đó, anh có thể cho biết thêm là cái người ta gọi là cái cơ quan mà lưu trữ đó, thì mình nói là Việt Nam và lưu trữ tại trường Đại học Kỹ thuật Texas á, thì anh có thể cho biết thêm chi tiết là cái cơ quan lưu trữ đó họ có cái nhiệm vụ gì, họ lưu trữ những cái gì, anh có thể cho biết thêm được không anh?
Dạ vâng, thì anh hỏi cái câu hỏi đầu tiên của anh đó là vào cái hôm đó thì chúng ta có đặt thêm những cái câu hỏi khác không? Thì có rất là nhiều những cái các vị đặt ra những cái câu hỏi về Việt Nam Cộng Hòa, về lịch sử, về làm sao chúng ta tìm trải những cái vấn đề trịch lịch sử trong nhà trường của Hoa Kỳ, vân vân. Thì những cái câu hỏi đó được chúng tôi đều trả lời hết và được có sự chia sẻ và góp ý của đồng hương rất là hữu ích. Ngoài ra thì anh có hỏi cái câu là chúng tôi hôm đó có nêu ra cái vấn đề tìm hài cốt hay không. Thì thú thật với anh là hôm đó là Thái không có nêu ra cái vấn đề đó. Lý do đơn giản là không phải là tại vì Thái không có muốn nói về vấn đề đó, nhưng mà tại vì hôm đó là một cái chủ đề khác. Thành ra Thái không có muốn mang vào một cái chủ đề tìm hài cốt, là cái chủ đề khác vào trong một cái chương trình mà nó không có cái sự chuẩn bị cho cái vấn đề đó, để nó làm mờ đi cái vấn đề kia. Thành ra Thái tạm thời gác cái vấn đề đó qua một bên để có một cái việc khác. Thái trở lại để hầu chuyện cùng đồng hương của Dallas về vấn đề đó. Còn về cái câu hỏi của anh về cái vấn đề là trung tâm lưu trữ Việt Nam ở Đại học Texas Tech là một cái trung tâm như thế nào, nó là cái trung tâm gì và có những cái thông tin gì liên quan tới cuộc chiến và việc tìm hài cốt quân nhân, thì thưa anh là nó là một cái trung tâm lưu trữ lại tất cả những cái thông tin liên quan tới cuộc chiến và lịch sử Việt Nam nói chung. Nó có trên 30 triệu trang tư liệu liên quan tới lịch sử Việt Nam và cuộc chiến. Trong đó nhiều tư liệu của thời chiến, tức là những cái thư tư liệu mà các tổng thống gửi cho nhau, các lãnh đạo gửi cho nhau, cho đến những cái thư tư liệu mà gọi là được thu thập từ những cái người trên người của những cái người cộng sản, điển hình như là những cái, chắc quý vị ở đây cũng có nghe tới cái gọi là nhật ký Đặng Thùy Trâm, vân vân. Thì chúng tôi có những cái tư liệu đó, ngoài ra thì còn có những cái tư liệu của những cái người, những cái đơn của những người đi theo những cái diện HO và ODP để viết đơn để xin Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ. Thì tất cả những cái đơn đó nó nằm ở đây để cho tương lai, thế hệ tương lai một cái ngày nào đó các bạn trẻ sẽ nghiên cứu về cái nguồn gốc cái người Việt đến đây theo những hình thức nào. Thì đó là một cái hình thức để góp phần vào trong cái việc hiểu thêm khi ông cha mình, ông bà mình qua bên Mỹ theo những cái thủ tục hình thức như thế nào. Còn những cái tư liệu giống như là tư liệu mà tìm được trên những cái người cộng sản mà đi lính đó, mà họ chết ở trên chiến trường đó, thì những cái tư liệu đó nó giúp cho những cái việc gì? Điển hình đi thì bây giờ nó đang làm, Thái đang nghiên cứu cái tư liệu đó, nó tổng cộng là khoảng chừng gần 3 triệu trang tư liệu anh. Thì trong 3 triệu trang tư liệu đó nó có rất là nhiều thông tin liên quan tới những cái người lính cộng sản khi họ được những cái nhiệm vụ là đi xuống miền Nam để mà đánh đó. Thì nó cho mình biết được cái gì? Nó cho mình biết những cái yếu tố về quân sự. Nếu ai muốn hiểu về quân sự thì có thể nghiên cứu những cái tư liệu đó. Nhưng những cái tư liệu đó hiện tại Thái đang nghiên cứu để giúp tìm hiểu những cái thông tin liên quan tới những cái người là lính họ mất tích và chết trong chiến trường, trong đó có người lính cộng sản cũng giống như người lính Việt Nam Cộng Hòa. Thì từ đó nó giúp cho Thái để tạo ra cái cơ sở dữ liệu để làm cái công việc gọi là nhân đạo này, tức là vận động cả hai chính phủ Hoa Kỳ cũng giống như chính phủ Việt Nam để giúp tìm hài cốt của tất cả những cái người mà đã ngã xuống trong cuộc chiến. Vì dù sao cho đến hôm nay thì cũng gần 50 năm rồi, thì dù là bên nào của cuộc chiến thì những cái người ngã xuống cũng là những cái con người mà cần được về lại gần với gia đình của họ. Thì đó là những cái công việc mà Thái đang làm và cái trung tâm Thái đang làm. Thú thật với anh thì một cái điều mà có thể nói thì quý vị cũng hơi ngạc nhiên về cái công việc của Thái đang làm, nhưng mà vừa rồi đây, cách đây khoảng chừng 2 tuần đó, thì Thái, giám đốc của Thái có về Việt Nam, thì qua đó thì Thái đã gửi về Việt Nam tổng cộng là 30 lá thư và 6 cái nhật ký để gửi về cho các người mà gọi là lính cộng sản, gia đình của họ mà họ mất tích trong cuộc chiến đó, để giúp cho những cái gia đình này xưa nay họ chưa bao giờ biết được cái người con của họ, người cháu của họ hay là người chồng, người em của họ trước khi họ chết họ có những cái lá thư gửi về như thế nào. Thì Thái nhân đây Thái cũng nói một điều là những cái lá thư đó nó là những cái lá thư nói lên cái tình người, những cái người chồng họ đi 5 năm đi xuống trong cái cuộc chiến mà họ bị đưa đẩy đi xuống, họ bị ép buộc để đưa xuống. Thì trong những cái lá thư đó có một cái lá thư điển hình thì là cái người chồng người lính này viết về hỏi người vợ là: em à, khoảng chừng 5 năm rồi anh chưa có cơ hội được về, không biết con của mình nó còn nhớ tới anh hay không, nó biết anh là ai hay không. Thì thưa anh, những cái câu chuyện đó nó rất là giống những cái bản nhạc mà mình nghe trong những cái bản nhạc mà gọi là nhạc vàng của thời xưa, thể hiện lên cái tình thương của con người trong cái hoàn cảnh của chiến tranh. Thì đó là trong cái việc mà trao trả lại những cái này, nó mang lại một cái sự an ủi cho những cái người mà đã bị mất mát rất là nhiều trong cái cuộc chiến, dù là thuộc bên nào của cuộc chiến, thưa anh ạ.
Vâng, xin cảm ơn anh. Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Con Người Đời Sống Lịch Sử. Nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc, hoặc là những góp ý xin gọi vào số phone của đài 214-341-5943, 214-341-5943. Trở lại một cái vấn đề lịch sử cũng rất là lớn xảy ra tại Trung Cộng. Tức là mới đây thì ngày 4 tháng 6 là ngày tưởng niệm cái biến cố Thiên An Môn, mà vào năm 1989 là Trung Cộng đã đàn áp những cuộc biểu tình. Và mỗi năm vào những ngày này thì người ta đều tưởng niệm là hàng ngàn học sinh, sinh viên, người dân đã bị hạ sát. Và có thể nói rằng là những cái chuyện này á, là những người dân của Trung Quốc họ đã để ở trong tâm, và lúc nào họ cũng nghĩ đến cái vấn đề này. Nhưng Trung Cộng á, thì lúc nào cũng có cái âm mưu mà xóa bỏ cái ngày thảm sát đẫm máu này. Và cũng giống như là Cộng sản Việt Nam á, luôn luôn tìm cách xóa bỏ những cái vụ tàn sát dân lành trong cái chiến dịch mà cải cách ruộng đất và thảm sát Tết Mậu Thân. Là một người trẻ tuổi nghiên cứu về lịch sử thì anh Alex có thể cho biết những ý kiến của anh về các cái sự kiện này như thế nào?
Dạ, vâng. Trong lịch sử thì luôn có những cái trang sử thấy hay gọi là những cái trang sử trống, đặc biệt với các chính thể mà gọi là độc tài như Trung Quốc và Việt Nam. Thành vì vậy nên những cái sự kiện như là Thiên An Môn là những sự kiện bị xóa bỏ trong lịch sử và kể cả trí nhớ, vì nó được xem là những cái vết đen của các cái chính thể này, nó có thể gây tai hại cho cái nền tảng của các cái chính thể ấy. Việt Nam cũng không khác trong cái cách lựa chọn việc gì để ghi nhớ lại và việc gì để quên hay là để xóa mòn đi, xóa bỏ đi. Điều này quan trọng vì với tất cả thể chế toàn trị đó, việc duy trì nền tảng cai trị là một trong những cái yếu tố quan trọng nhất để duy trì quyền lợi của cái giới cầm quyền. Thành vì vậy, câu chuyện lịch sử thường được đơn giản hóa một cái cách thuần nhất, rằng giống như là lịch sử Việt Nam nó chỉ có là cái lịch sử cách mạng chống ngoại xâm, lãnh đạo bởi Đảng Cộng sản Việt Nam và ông Hồ Chí Minh và những người giống như ông Võ Đình, Võ Nguyên Giáp. Qua cái hình thức đó thì họ xóa đi và họ đẩy lùi những cái nhân vật khác cũng góp phần vào trong cái việc tạo dựng lên cái nền móng để có những cái cuộc cách mạng để đưa đến cái sự độc lập của Việt Nam, như những cái vai trò của những cái các vị như là Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn Thái Học, hay là sử gia Trần Trọng Kim, hay là nhà Nguyễn Văn Vĩnh, hay là ông Phạm Quỳnh, những người có công để giúp cho tạo nên cái tinh thần ái quốc của người Việt Nam. Từ cái tinh thần đó thì những cái người con người Việt Nam giống như Võ Nguyên Giáp mới đứng lên, hay là những cái người ông Ngô Đình Diệm hay là ông Nguyễn Văn Thiệu, những người lãnh đạo khác của Việt Nam Cộng Hòa mới đứng lên chống Pháp, vân vân. Thì qua thời gian những cái người đó bị đẩy lùi ra khỏi hay là xóa ra khỏi, để làm sao cái trang sử đó nó thuần nhất, chỉ thấy là những cái người cộng sản là người duy nhất có công trong cái việc chống Pháp và rồi trong cái việc là đánh trong cái cuộc chiến gọi là cuộc chiến chống Mỹ, hay là mình gọi là cái cuộc chiến Việt Nam. Thành vì vậy những cái trang sử mà nhơ nhớp đen tối như là những cái cuộc sử những cái câu chuyện về cải cách ruộng đất hay nhân văn giai phẩm Tết Mậu Thân hay là gần đây là những cái vấn đề như là tù cải tạo, đánh tư sản, vượt biên, vượt biển đều bị xóa. Cho nên bây giờ chúng ta nói chuyện với các bạn trẻ ở Việt Nam về những cái chủ đề mà Thái vừa nói đó, Tết Mậu Thân hay là kể cả tù cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm, thì các bạn đó đều không biết. Lý do đơn giản là tại vì, tại sao Thái nói như vậy, là tại vì thường mỗi tháng Thái đều có những cái buổi gọi là buổi giảng dạy, thỉnh dạy đó. Có nghĩa là Thái được ở bên nhà trường ở bên Việt Nam, một số tổ chức ở bên Việt Nam mời Thái giảng dạy về những cái chủ đề này. Và khi Thái cho sinh viên ở Việt Nam, thì thành ra khi mà Thái giảng dạy về những cái chủ đề này thì đa số các bạn đó chưa bao giờ nghe những cái chủ đề này và chưa bao giờ từng có cái cơ hội được biết về những cái chủ đề này. Thì đó là những cái vấn đề mà ở bên Việt Nam và các thể chế gọi là toàn trị họ không khống chế. Nhưng mà một điều mà mình cũng cần nên nhận ra là tuy nhiên cái việc xóa dần những cái khía cạnh lịch sử được xem là không có lợi hoặc là không đúng nó không dừng lại ở chỉ Việt Nam và Trung Quốc mà nó cũng xảy ra chính ở Hoa Kỳ này. Thế nói cái này thì có nhiều quý vị hơi ngạc nhiên và hỏi tại sao ở một cái nước tự do như vậy mà chúng ta đang sống ở nước tự do như vậy mà tại sao lại có chuyện đó? Thì thú thật đó, bởi cái quan hệ hiện tại giữa Mỹ và Việt Nam và việc Mỹ muốn Việt Nam đến gần lại với họ trong cái quan trong cái tổng quan của cái quyền lực và quyền lợi giữa Hoa Kỳ và chính sách với Trung Quốc đó, thì người Mỹ hiện họ đang có một cái chính sách hay gọi là chính sách ngầm. Chính sách ngầm để làm sao quên đi cái khía cạnh Việt Nam Cộng Hòa, quên đi cái lịch sử Việt Nam Cộng Hòa và cái chính thể Việt Nam Cộng Hòa trong cái quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Điển hình là, phải đưa ra một cái điển hình rất là cụ thể như là cái chương trình kỷ niệm 50 năm người Mỹ rút quân ra khỏi Việt Nam được tổ chức vào tháng 5 vừa rồi ở Washington DC đó, cái chương trình dài gần một tuần lễ đó của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ họ tổ chức đó. Thì thưa anh, cái chương trình đó nó có tổng cộng khoảng chừng 14 cho đến 10, hình như 14, thế nhớ không làm là 14 hay là 17 trang program đó, chương trình đó, đó. Thì trong cả cái chương trình đó nó họ chỉ nhắc đến cái tên Việt Nam Cộng Hòa hay là miền Nam Việt Nam một lần, duy chỉ có một lần thôi anh. Hoặc là cái chương trình tưởng niệm chiến tranh Việt Nam thì cái từ mà South Việt Nam đó, tức là Nam Việt Nam đó, hoặc là cái từ mà Republic of Việt Nam đó, tức là Việt Nam Cộng Hòa đó, đều không có được nhắc tới. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ bảo trong cái cuộc họp với chúng tôi, với trung tâm của Thái đang làm việc đó, thì trung tâm của Thái mới nêu ra cái vấn đề là tại sao lại không có đưa ra cái sự đưa những cái đại diện của Việt Nam Cộng Hòa để họ nói lên cái tiếng nói của họ. Họ là đồng minh của Hoa Kỳ mà tại sao lại không có? Thì hầu như đại diện của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ bảo đừng nhắc đến Việt Nam Cộng Hòa, không tốt cho cái quan hệ Mỹ và Việt Nam hiện nay. Thì thế nêu ra cái vấn đề này cho chúng ta thấy được một cái hiển nhiên rằng lịch sử nó không chỉ đơn giản bị xóa bởi những cái thể chế toàn trị. Vì nó bị xóa bởi những cái thể chế toàn trị thì mình dễ hiểu rồi. Nhưng ngay trong cái thể chế mà chúng ta đang sống và tự hào đây đó, thì họ cũng có một phần nào cố tình dìm hoặc là xóa đi cái lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa, tức là lịch sử của chúng ta, là cái di sản của người Việt hiện tại đang sống ở Hoa Kỳ. Vì vậy, theo Thái đó, nếu cộng đồng người Việt chúng ta không tranh thủ thời gian, không thấy được những cái điều này và đoàn kết với nhau trong những cái nỗ lực để gìn giữ lịch sử và di sản của mình trong thời gian 5 và 10 năm tới, thì chúng ta cũng dần sẽ bị quên lãng đi và bị bỏ quên. Thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Tới đây thì chúng tôi xin tạm ngưng chương trình Con Người, Đời Sống và Lịch Sử. Vâng, một lần nữa, nếu mà sau chương trình quý vị có những ý kiến hoặc là những góp ý gì, quý vị có thể gọi trực tiếp cho anh Alex Thái ở số 1-757-318-1661, 757-318-1661, hoặc có thể email cho anh ở di sản chiến tranh việt nam@gmail.com, di sản chiến tranh việt nam@gmail.com. Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn anh rất là nhiều và xin được hẹn gặp anh vào chương trình kỳ tới và chúc anh một tuần lễ rất là mạnh khỏe và may mắn.
Vâng, cảm ơn anh Huy cùng quý vị đã có thời gian lắng nghe những chia sẻ của Thái. Chúc quý vị một tuần vui vẻ. Thưa anh. Trong mong chờ một đoàn quân thơ qua núi cây rừng, lắng tiếng nghe hiện ra của người anh hùng lạnh lùng theo trong gió trên khu đồi nước.